Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 8 tháng 5. ACV chốt thời gian họp Đại hội đồng cổ đông sau loạt biến cố lãnh đạo. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, ACV, vừa công bố thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến tổ chức đại hội trong tháng 6 năm 2026. Thời gian cụ thể sẽ được doanh nghiệp thông báo trong thư mời gửi cổ đông. Địa điểm diễn ra tại trụ sở ACV, số 58 Trường Sơn, phường Tân Sơn Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Tài liệu họp chưa được doanh nghiệp công bố. Đại hội của ACV năm nay diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt. Vừa qua, một số lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp bị khởi tố. Từ ngày 17 tháng 3 năm 2026, ông Vũ Thế Việt không còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACV vì bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thay thế vị trí này, ông Lê Văn Khiên được giao giữ chức quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Bất động sản sẽ tăng mạnh nguồn cung thay vì chu kỳ tăng giá mới. Theo S&I Ratings, kế hoạch kinh doanh năm 2026 từ các doanh nghiệp bất động sản niêm yết cho thấy sự khác biệt khá rõ nét giữa các doanh nghiệp. Nhìn tổng thể, doanh thu trung bình dự kiến tăng trưởng khá tốt, tăng 84%, tuy nhiên biên lợi nhuận 2026 có xu hướng mỏng hơn khi lợi nhuận sau thuế kế hoạch trung bình chỉ tăng 37%. Những động lực của tăng trưởng 2026 đến từ kỳ vọng tháo gỡ pháp lý, hạ tầng được nâng cấp và cả nền so sánh thấp của 2025. Ở chiều ngược lại, chi phí xây dựng và lãi suất tăng cao đang đặt ra những thách thức cho thị trường bất động sản 2026. Trong bối cảnh đó, các chủ đầu tư đã nỗ lực đưa ra các giải pháp tài chính để hỗ trợ người mua. S&I Ratings duy trì quan điểm 2026 đến 2027 sẽ là giai đoạn chứng kiến sự gia tăng mạnh của nguồn cung hơn là một chu kỳ tăng giá mới. Đề xuất quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị. Đây là một giải pháp được Bộ Y tế đưa ra trong hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định về dự thảo chính sách của Luật An toàn thực phẩm sửa đổi. Theo đó, mục tiêu quản lý an toàn thực phẩm theo toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm từ sản xuất ban đầu, trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác, giết mổ, chế biến, kinh doanh, lưu thông trên thị trường cho đến tận tay người tiêu dùng. Việc này nhằm đảm bảo các sản phẩm lưu thông trên thị trường an toàn và chất lượng cho người sử dụng, hướng tới phương thức kiểm soát an toàn thực phẩm của các nước phát triển. Dự thảo nêu rõ nội dung sẽ quản lý an toàn thực phẩm toàn bộ các khâu từ sản xuất ban đầu, trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác, giết mổ cho đến chế biến, kinh doanh, lưu thông, tiêu dùng sản phẩm bao gồm cả cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng như sản phẩm thực phẩm. Tăng cường vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở kiểm nghiệm trong công tác kiểm tra giám sát, chủ động lấy mẫu đối với sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường. Bộ Y tế đề xuất thực hiện quản lý theo quy định của pháp luật liên quan đối với khâu sản xuất ban đầu, trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác, giết mổ. Luật An toàn thực phẩm chỉ quy định quản lý cụ thể từ khâu sau thu hoạch, giết mổ đến chế biến, lưu thông, tiêu dùng của sản phẩm thực phẩm. Đề xuất thời gian miễn học phí, giáo trình môn giáo dục quốc phòng và an ninh. Bộ Tư pháp đang thẩm tra dự thảo nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông, lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất từ năm học 2027 đến 2028, thống nhất thực hiện miễn phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trên toàn quốc cho tất cả các đối tượng. Trong đó, nhà nước bảo đảm ngân sách mua sắm giáo trình để trang bị đồng bộ cho thư viện của các cơ sở đào tạo và trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh. Cơ sở đào tạo cho sinh viên mượn và trả giáo trình có thời hạn. Ngay sau khi kết thúc môn học hoặc đợt học tập tập trung, sinh viên có trách nhiệm hoàn trả giáo trình để nhà trường kiểm kê, bảo quản và tái sử dụng cho các khóa tiếp theo. Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, cơ sở đào tạo trực tiếp giảng dạy môn học này cho giảng viên mượn và trả giáo trình có thời hạn. Dự thảo cũng đề xuất sinh viên học tại các cơ sở đào tạo không phải nộp học phí với môn học giáo dục quốc phòng và an ninh theo chương trình đào tạo bắt buộc do cơ quan có thẩm quyền quy định. Với sinh viên không hoàn thành khóa học, do thi không đạt, nghỉ học quá thời gian quy định hoặc các lý do chủ quan khác dẫn đến phải đăng ký học lại môn học này sẽ không được hưởng chính sách miễn học phí cho lần học lại. Sinh viên bị ốm đau, các tình huống bất khả kháng buộc phải nghỉ học và được nhà trường xác nhận được miễn học phí cho lần học tiếp theo. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.